Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai mùng 9 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Nẵng sau cơn bão số 6. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, biến cố quan trọng nổi bật trong tuần qua liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam là thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Hôm thứ Tư vừa qua, mùng 4 tháng 10, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Và sau đây là những tin tức quan trọng khác. Tin Roma, trong bài bình luận nói lên lập trường của mình, bán nguyệt sang do các tu sĩ dòng tên đảm trách có tên là Văn Minh Công giáo, một cơ quan ngôn luận bằng tiếng Ý, và có sự chỉ đạo của Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, vì các bài viết trước khi được phổ biến trên báo đều được Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đọc qua trước. Trong số phát hành thứ Bảy, mùng 7 tháng 10, đã lên tiếng tố cáo những nhóm Hồi giáo quá khích đã giải thích sai lầm những lời của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg hôm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bán Nguyệt Sang Văn Minh Công giáo cho rằng, các nhóm Hồi giáo quá khích đã dùng bài diễn văn nói trên của Đức Thánh Cha để khích động những anh chị em Hồi giáo nổi lên chống Đức Giáo Hoàng và những người Kitô. Bài bình luận còn thêm rằng, những lèo lái làm méo mó ý nghĩa những lời Đức Thánh Cha nói, được dùng để nuôi dưỡng ý tưởng nơi những nhóm Hồi giáo quá khích cho rằng Tây Phương mở chiến tranh chống lại Hồi giáo. Đây là một ý tưởng gây hại cho sự an bình đầy tình thân hữu trong những tương quan giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Bán Nguyệt Sang nhắc lại ước muốn của Đức Thánh Cha nhằm thiết lập lại sự tôn trọng và đối thoại giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo, và do đó đây không phải là một sự lựa chọn cho qua lúc mà thôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập khóa họp thông thường lần thứ 12 Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Hôm thứ Sáu tuần qua, mùng 6 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập khóa họp thông thường lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Được biết, đây là Thượng Hội đồng Giám mục thông thường lần thứ 12 trong lịch sử các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, và là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ hai kể từ khi Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên của triều Giáo Hoàng của Ngài, và là khóa họp thông thường lần thứ 11, hồi tháng 10 năm 2005 vừa qua, về chủ đề Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đã có 250 nghị phụ từ khắp nơi trong giáo hội tham dự khóa họp thông thường này. Đúng ra, khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 11 tháng 10 năm 2005 vừa qua là khóa họp đã do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập và chuẩn bị, và Đức Benedicto thứ 16 chủ sự. Nay vào tháng 10 năm 2008, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 12 là khóa họp do chính Đức Benedicto thứ 16 triệu tập, với chủ đề về lời Chúa, một chủ đề tiếp theo chủ đề của khóa họp năm 2005 về bí tích thánh thể. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, có ba loại khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới: khóa họp thông thường, khóa họp ngoại thường và khóa họp đặc biệt. Chính Đức Phaolô Đệ Lục với tự sách Sự Chăm sóc Tông Đồ, ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965, đã thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục. Và khóa họp thông thường lần đầu tiên là vào năm 1967, với 197 nghị phụ tham dự về chủ đề việc bảo vệ và củng cố đức tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức sống, sự phát triển và sự ăn khớp giáo lý và lịch sử của đức tin. Hai năm sau, tức là vào năm 1969, Đức Phaolô Đệ Lục triệu tập khóa học ngoại thường lần đầu tiên để bàn về chủ đề sự cộng tác giữa tòa thánh và các hội đồng giám mục. Tính tổng cộng các khóa họp thuộc hội đồng giám mục từ khi được thành lập đến nay thì đã có 22 khóa họp. Đức Phaolô Đệ Lục đã triệu tập tất cả 5 khóa họp thuộc hội đồng giám mục, 4 khóa họp thông thường và 1 khóa họp ngoại thường. Khóa họp thông thường lần thứ nhất vào năm 1967 bàn về việc bảo vệ và củng cố đức tin Công giáo. Khóa họp thông thường thuộc hội đồng giám mục lần thứ hai vào năm 1971 về vai trò của linh mục và về sự công bằng trên thế giới. Khóa họp thông thường lần thứ ba năm 1974 về việc rao giảng phúc âm. Khóa họp thông thường lần thứ tư vào năm 1977 bàn về việc giảng dạy giáo lý. Và khóa họp ngoại thường lần thứ nhất vào năm 1969 về sự cộng tác giữa tòa thánh và các hội đồng giám mục. Đến thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã triệu tập tất cả là 15 khóa họp thường hội đồng giám mục. Trong số này, có 6 khóa họp thông thường, 1 khóa họp ngoại thường và 8 khóa họp đặc biệt. Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận 1 khóa họp thông thường thường hội đồng giám mục do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập. Đó là khóa họp thông thường thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể hồi tháng 10 năm 2005 vừa qua. Hiện tại, tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể chưa được công bố, nhưng có lẽ sắp được công bố trong tương lai gần đây. Và khóa họp sắp tới vừa được Đức Benedicto thứ 16 công bố triệu tập vào năm 2008 về lời Chúa là khóa họp thông thường thường hội đồng giám mục lần thứ 12 trong toàn lịch sử các khóa họp thường hội đồng giám mục và là khóa họp thứ hai của triều đương kim giáo hoàng. Tin Việt Nam. Bức thư của Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cứu trợ nạn nhân cơn bão Sang-San. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 10 năm 2006. Kính gửi quý Hồng Y, Đức Cha, quý cha và anh chị em thân mến. Cơn bão Sang-San, bão số 6, đã tàn phá 9 tỉnh thành miền Trung từ ngày 1 tháng 10, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề. Dù chính quyền trung ương cũng như địa phương, với sự hỗ trợ của quân đội các cấp và sự cộng tác tích cực của đồng bào, đã di tản được hơn 200.000 người đến các nơi an toàn để tránh bão, để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về sinh mạng. Nhưng sự thiệt hại về tài sản vật chất hết sức lớn lao. Tính cho đến cuối ngày 3 tháng 10, đã có 40 người chết vì bão lũ, gần 1.000 người bị thương, 211.117 nhà bị tốc mái, 5.591 nhà bị sập, 2.074 cơ sở, trường học, cơ quan bị hư hỏng, 427 tàu thuyền bị đánh vỡ, chìm và hàng trăm ngàn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Nhiều trăm ngàn người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trẻ em chưa thể cấp sách đến trường. Sau khi hội ý với các vị lãnh đạo trong giáo hội, Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xin được đề nghị một vài điểm sau đây. Thứ nhất, đứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, cả nước đang phát động nhiều cuộc lạc quyên để trợ giúp những nạn nhân mau chóng ổn định cuộc sống. Những tín hữu Công giáo cũng đang được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi để cảm thông nỗi đau của đồng bào bị nạn và hòa nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái phục vụ các nạn nhân của bất cứ tổ chức nào. Điểm thứ hai, rút kinh nghiệm từ mùa bão năm 2005, Ủy ban Bác ái Xã hội đã đề nghị với Giám mục và Ban Bác ái Xã hội Giáo phận trích ngay số tiền đang giữ trong Quỹ dự phòng bão lụt tại Giáo phận để mua lương thực và cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân không kể lương giáo. Đó là các giáo phận Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ủy ban cũng đã gửi số tiền 100 triệu đồng để trợ giúp khẩn cấp các giáo phận Kon Tum và gửi thêm 100 triệu đồng cho giáo phận Đà Nẵng. Điểm thứ ba, để việc cứu trợ được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, một vài giáo phận và tổ chức dòng tu đã đề nghị với Hội đồng Giám mục Việt Nam được quyên góp và cứu trợ trực tiếp các nạn nhân trong các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên. Ủy ban Bác ái Xã hội khuyến khích và cổ vũ cho loại hoạt động này. Xin liên lạc với các tòa giám mục theo những địa chỉ ở cuối thư. Điểm thứ tư, trong trường hợp giáo phận, cá nhân hay tổ chức trong cũng như ngoài nước không thể đến cứu trợ trực tiếp, Ủy ban Bác ái Xã hội sẵn sàng tiếp nhận những sự đóng góp để chuyển giao cho các nạn nhân. Điểm thứ năm, Ủy ban Bác ái Xã hội đang liên lạc với các tòa giám mục và ban Bác ái Xã hội của các giáo phận bị bạo lục để tổng hợp các thiệt hại, tìm hiểu các nhu cầu và thành lập dự án phục hồi hoặc tái thiết các vùng bị nạn, xây dựng nhà cửa, cơ sở bị sập hoặc hư hại, phục hồi các đồng ruộng bị ngập mặn, sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng. Chắc chắn nhu cầu tái thiết này rất lớn, trong khi Quỹ Dự phòng Bảo lục của Hội đồng Giám mục Việt Nam do các giáo phận đóng góp trong ngày thứ sáu tuần thánh năm nay chỉ thu được 934.892.000 đồng. Trước hàng trăm ngàn người đói khổ, chúng ta cũng mang những tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu về người chạnh lòng thương dân chúng. Tình bác ái yêu thương này sẽ là ánh lửa soi bước ta đi trong đêm tối và trở thành ánh sáng tin mừng cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại và ban tràn đầy ân sủng cho quý Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha và tất cả anh chị em. Kính thư Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội. Tình Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các thần học gia đừng tùy thuộc vào sự độc tài của dư luận. Sáng thứ Sáu vừa qua mùng 6 tháng 10, các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế đã được đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha trong nhà nguyện riêng của Ngài, được gọi là nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ của Đấng Cứu Chuộc, tại dinh tông tòa trong nội thành Vatican. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh Bruno, vì ngày mùng 6 tháng 10 là ngày lễ phụng vụ kính Ngài, như là mẫu gương cho các thần học gia công giáo. Mặc dù Thánh Bruno là vị thánh của chiêm niệm, của sự thinh lặng, nhưng Ngài có thể là mẫu gương cho các thần học gia, là những kẻ phải nói, phải sử dụng ngôn từ. Thử hỏi, Thánh Bruno có thể nêu gương như thế nào? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau. Trong thời đại chúng ta, một thời đại bị lạm phát về các ngôn từ, một thời đại thích khoe khoang ồn ào, thì sứ mạng của thần học gia là làm sao để nói chỉ những lời thật thiết yếu mà thôi. Thần học gia cần làm cho lời đến từ Thiên Chúa được hiện diện trong biết bao lời nói của con người. Nhưng thử hỏi, làm sao làm cho lời Thiên Chúa được hiện diện trong những lời nói của con người, nếu người nói không trải qua tiến trình thanh luyện cách suy tưởng của mình, thanh luyện những lời nói của mình? Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi đến kết luận như sau. Để thanh luyện những lời chúng ta nói, và do đó để thanh luyện những ngôn từ của người đời, chúng ta cần có sự thinh lặng như sự thinh lặng của Thánh Bruno, một sự thinh lặng chiêm niệm. Thiên Chúa không phải là đối tượng, nhưng Ngài là chủ thể của thần học. Do đó, những lời giải thích, những suy tư của các thần học gia chỉ nên phục vụ cho điều duy nhất này mà thôi, là phục vụ sao cho lời Chúa có thể được lắng nghe và có thể gặp được một chỗ đứng trong thế giới. Theo nghĩa này, nhà thần học phải từ bỏ những lời nói riêng của mình, sao cho lời nói được thành phương tiện mà qua đó Thiên Chúa có thể nói.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng sau cơn bão số 6 do Minh Duy trình bày. Phúc cho ai có lòng thương xót. Đà Nẵng ngày 7 tháng 10 năm 2006, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kính gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, đặc biệt là quý cha, quý chức, quý tu sĩ và chúng sinh. Trận bão số 6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại trầm trọng, sẽ có ảnh hưởng nhất định
và lâu dài trên đời sống kinh tế và xã hội trong tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chúng ta. Đây cũng chính là địa bàn mục vụ và truyền giáo thuộc giáo phận Đà Nẵng. Sau khi đi thăm một số nơi, tận mắt chứng kiến cảnh đổ nát điêu tàn về nhà cửa, kho xưởng, trường học và đường xá, tôi thật sự xúc động. Là chủ chăn giáo phận, tôi xin được chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa đôi tâm tình và những đề nghị cụ thể. Trước hết, xin cho tôi bày tỏ mối quan tâm và sự thông cảm cách riêng với những gia đình có người thân qua đời hoặc bị thương tích, cũng như những giáo xứ, gia đình, các cơ quan đơn vị bị thiệt hại vật chất nặng nề. Đứng trước cảnh tang thương này, tôi tha thiết kêu gọi mọi người. Thứ nhất, kiên vững và bình tâm trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, gia tăng kinh nguyện, tham dự thánh lễ, hy sinh và sám hối. Chắc chắn Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thứ hai, trong cơn hoạn nạn, chúng ta thật sự cần sát cánh bên nhau, đừng từ chối nhau điều gì khi chúng ta còn có thể. Việc chung trước việc riêng, việc người trước việc nhà. Thứ ba, đây là lúc Đức Bác Ái Kitô giáo gặp gỡ truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Hãy thể hiện tình liên đới, tương thân tương ái với mọi người, kẻ bị nạn cũng như người cứu nạn, không phân biệt lương giáo đạo đời. Thứ tư, hãy biết tôn trọng nhau và cư xử với nhau cho công bằng. Đừng ai lợi dụng cơ hội này để trục lợi cho riêng mình, làm cho những người đau khổ càng thêm đau khổ. Thứ năm, hãy dành mọi ưu tiên cho giới sinh viên học sinh có thể tiếp tục đến trường, cho những bệnh nhân, người già yếu, neo đơn và trẻ em được quan tâm chăm sóc. Trong sinh hoạt nội bộ giáo phận nhà, tôi xin đề nghị. Thứ nhất, những giáo xứ ít bị ảnh hưởng do cơn bão, hãy nghĩ cách đỡ đần những giáo xứ anh em đang phải chèo chống gồng gánh quá nặng nề để có thể tạm ổn định sinh hoạt. Thứ hai, các giáo xứ đừng quên quan tâm giúp đỡ cụ thể các cộng đoàn dòng tu đang phục vụ trong giáo xứ mình. Chắc chắn họ cũng đang cần đến sự tiếp sức của giáo xứ cách này cách khác. Thứ ba, tạm ngưng các công trình đang thi công hoặc có ý định xây mới trong giáo phận, kể cả công trình tòa giám mục và trung tâm mục vụ, cho đến khi thuận tiện. Tập trung công sức cho việc khắc phục hậu quả cơn bão, nhất là các nhà thờ, nhà xứ, phòng giáo lý, tu viện đang bị hư hại nặng, để các giáo xứ chống có nơi tạm sinh hoạt. Thứ tư, cấp giáo phận, tôi đề cử cha tổng đại diện, các cha hạt trưởng, cha quản lý, và vài cha và nữ tu chuyên môn, làm thành ban bác ái xã hội giáo phận, để tiếp nhận và kịp thời phân phối các phẩm vật cứu trợ mà tòa giám mục nhận được trong dịp này. Tôi cũng ước mong tại mỗi giáo xứ cũng thành lập một ban tương tự, dưới sự điều động trực tiếp của cha quản xứ. Thứ năm, xin các giáo xứ đúc kết cách minh bạch những thiệt hại vật chất trong giáo xứ mình, theo các mẫu đơn đính kèm. Cha quản xứ ấn ký và gửi về ban bác ái xã hội giáo phận trước ngày 15 tháng 10 năm 2006, có kèm hình ảnh thì càng tốt. Nguyện chúc ơn bình an của Chúa Kitô ở với mọi người chúng ta. Xin Đức Mẹ Trà Kiệu ra tay phù hộ gia đình giáo phận chúng ta trong lúc này. Thân ái kính chào. Du Xe Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Nẵng sau cơn bão số 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
lao động là cầu nguyện. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Khi Chúa Giêsu sinh ra, quê hương của Ngài đang bị đế quốc La Mã đô hộ. Cũng giống như người Hy Lạp, người La Mã có một cái nhìn miệt thị đối với lao động tay chân. Trong đầu óc họ, lao động tay chân là việc làm không xứng đáng với các triết gia, những người có đầu óc, hay nói chung, những người tự do. Đối với người Hy Lạp và La Mã thời cổ, lao động tay chân là sinh hoạt chỉ dành riêng cho người nô lệ và những giai cấp thấp trong xã hội mà thôi. Văn sĩ Plutarch sống vào thế kỷ thứ hai nói rằng, triết gia Plato của Hy Lạp đã tỏ ra giận dữ với hai người tên là Endosus và Archytas vì họ đã thiết kế một dàn cây để giải những bài toán hình học. Những công trình được xây dựng bằng tay chân, nếu có được thực hiện, thì chỉ có thể được thực hiện bởi các nghệ nhân, vốn là những người nô lệ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của người Hy Lạp và La Mã thời cổ, bất cứ một công trình nào được thực hiện bằng tay chân cũng đều phương hại đến vẻ đẹp tinh rồng của hình học. Nhà toán học nổi tiếng của thời cổ là Archimedes đã cảm thấy xấu hổ khi phải thiết kế các phương tiện vật chất để nghiên cứu về hình học. Trong hàng ngũ những người La Mã, nhà hùng biện Cicero là người đã từng tuyên bố rằng phải lao nhọc vất vả hàng ngày vì chén cơm manh áo là điều bất xứng với một người thuộc giới quý tộc. Triết gia La Mã sống vào thế kỷ thứ nhất là Seneca cũng không hề xem lao động tay chân như một việc làm cao quý đối với giới quý tộc. Tại thành phố Athens, vào thời giáo hội tiên khởi, có đến 1/3 những người công dân ăn không ngồi rồi mỗi ngày, đến các công trường để bàn chuyện quốc gia hay tán gẫu. Trong khi đó, những người nô lệ phải làm quần quật suốt ngày để sản xuất lương thực cho xã hội. Số người nô lệ tại thành phố này cao gấp 5 lần số người tự do. Tỷ lệ này cũng không thấp hơn trong xã hội La Mã. Trong xã hội này, người công dân tự do không có một sinh hoạt nào khác hơn là hưởng thụ. Chính trong một môi trường khinh miệt đối với lao động như thế mà các tín hữu tiên khởi đã xuất hiện. Niềm tin và các thực hành của Kitô giáo thường đi ngược lại với những giá trị hiện hành của nền văn hóa La Hy. Cái nhìn của Kitô giáo về lao động hoàn toàn trái ngược lại với cái nhìn của người Hy Lạp và La Mã. Với các tín hữu Kitô tiên khởi, lao động là một việc làm cao quý và làm đẹp lòng Thiên Chúa. Có ba lý do khiến cho các tín hữu Kitô tiên khởi nhận ra phẩm giá của lao động. Trước hết là mẫu gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình lao động. Cha Ngài vẫn mãi mãi được nhớ đến như ông Giuse, bác thợ mộc làng Nazareth. Ngài vẫn mãi mãi là con bác thợ mộc. Chính Ngài cũng hành nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Thứ đến, các tín hữu tiên khởi cũng tìm ra một mẫu gương nơi các tông đồ, nhất là Thánh Phaolô. Vị tông đồ này cho biết để không trở thành một gánh nặng cho người khác. Bất cứ nơi nào thánh nhân đặt chân đến, Ngài luôn tự lực cánh sinh bằng nghề dệt liều. Cuối cùng, các tín hữu Kitô cũng luôn ghi nhớ lời cảnh cáo của chính Thánh Phaolô với các tín hữu Thessalonica như sau. Ai trong anh em không chịu làm việc thì đừng ăn. Thái độ của các tín hữu Kitô đối với công ăn việc làm không những tách biệt họ khỏi xã hội La Mã mà còn là một xúc tác cho việc phát triển kinh tế. Sự thịnh vượng mà các tín hữu Kitô mang lại cho xã hội khiến người La Mã ganh tị, và do ganh tị mà có thái độ thù nghịch đối với họ. Khi những giá trị và tư tưởng mới được áp dụng vào xã hội, người ta thường thấy có nhiều hiệu ứng khác nhau. Điều này cũng đúng đối với quan niệm mới về lao động của các tín hữu Kitô tiên khởi. Ngoài sự thịnh vượng kinh tế, một trong những ảnh hưởng lớn lao khác mà cái nhìn mới về lao động của các tín hữu Kitô tiên khởi mang lại chính là góp phần hạ giảm sự miệt thị đối với những người nô lệ. Truyền thống tôn trọng và đề cao lao động đã được giáo hội tiếp nhận và quảng bá xuyên suốt từ 20 thế kỷ qua. Với sự xuất hiện của các tu viện vào thời Trung Cổ tại Âu Châu, sự đánh giá cao về lao động lại càng được tỏ rõ hơn. Vào thế kỷ thứ 6, các tu sĩ Điển Đức xem lao động là thành phần thiết yếu trong đời sống tu trì của họ. Nhưng dù là tu sĩ Điển Đức hay thuộc bất cứ dòng tu nào, tất cả đều đề cao việc làm tay chân như canh tác, chăn nuôi hay thủ công. Lao động cũng được Kitô giáo xem như một phương dược chống lại tội lười biếng. Vào thế kỷ thứ 4, Thánh Basilio thành Caesarea dạy rằng, ở không là cội rễ mọi sự dữ. Lao động giúp chúng ta tránh khỏi những tư tưởng xấu. Cũng thế, vào thế kỷ thứ 12, Thánh Bernardo viết rằng, làm việc giúp chúng ta chế ngự được xác thịt. Do đánh giá cao lao động và nhấn mạnh đến tinh thần tự do cá nhân, Kitô giáo đã đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của nhân loại. Kitô giáo là một trong những sức mạnh chính đã làm phát sinh cuộc cách mạng nông nghiệp tại Tây Phương, nhờ đó mang lại sự thịnh vượng cho xã hội. Cũng chính vì đề cao lao động mà Kitô giáo đã khơi dậy ý thức về thời gian, làm bàn đạp cho cuộc cách mạng công nghiệp và thiết lập cơ cấu kinh tế cho Tây Phương hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả, cũng do chính cái nhìn của Kitô giáo về lao động và phẩm giá của công nhân, mà Tây Phương mới đẩy mạnh luật lao động và kinh tế thị trường. Ngày nay, thế giới đã làm quen với quan niệm về kinh tế thị trường. Nhưng điều đáng suy nghĩ là ý niệm này chỉ xuất phát từ các nước theo Kitô giáo mà thôi. Cuối cùng, điều cũng đáng suy nghĩ không kém là giá trị của lao động và tự do kinh tế của cá nhân đã không bao giờ hiện hữu trong một xã hội không dân chủ, nhất là trong một xã hội độc tài đảng trị. Tự do cá nhân và tự do kinh tế là hai thứ tự do bất khả phân ly. Và cả hai đều được xây dựng trên quan niệm về lao động mà Kitô giáo đã nhào nặn từ 2000 năm qua. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một 2000 năm lịch sử tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về bí tích thêm sức trong bối cảnh lịch sử cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc cho những bài tìm hiểu về năm phụng vụ mùa phục sinh, chúng ta đang tìm hiểu về bí tích thêm sức. và đề tài đặc biệt cho lần trước cũng như thứ hai hôm nay là bí tích thêm sức trong bối cảnh lịch sử cố rỗi. Chúng ta đã nhắc đến hai đoạn văn căn bản từ Cựu Ước, đó là sách tiên tri Ezekiel và sách tiên tri Joel. Hai đoạn sách thánh từ ngôn sứ Ezekiel và ngôn sứ Joel cho chúng ta một hình ảnh khá trọn vẹn, tuyên báo trong Cựu Ước về Chúa Thánh Thần. Ngài thực sự làm cho ta sống trọn vẹn đời sống siêu nhiên của Thiên Chúa, từ sự chết đến sự sống. Ngài đem ta tham dự vào trong sinh hoạt của dân giao ước mới. Trong thần học sau Công đồng Vaticano thứ hai, lịch sử cứu rỗi thường được trình bày dưới ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Lối trình bày phản ánh trung thực cái nhìn kinh thánh về hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong giáo hội và trong đời sống con người. Mỗi hoạt động, mỗi thực thể được tạo dựng bên ngoài đều là do sáng kiến của Chúa Cha, được thực hiện do Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần cùng cộng tác. Trong cái nhìn này, hình ảnh và vai trò của mỗi ngôi Thiên Chúa đều được nhận ra rõ ràng trong các sinh hoạt bên ngoài. Các sinh hoạt này được coi như là một cuộc tỏ bày Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Trong mầu nhiệm giáo hội, Thiên Chúa Cha khởi đầu ý định cứu rỗi, trao phó cho Chúa Kitô thực hiện, và sau này Chúa Thánh Thần được trao phó cho nhiệm vụ thánh hóa giáo hội. Phụng vụ cũng là công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Phụng vụ cử hành các kỳ công do Thiên Chúa Cha định liệu và Chúa Con thực hiện. Sau đó Chúa Thánh Thần tiếp tục tập hợp dân Chúa lại để tác động làm cho họ tôn vinh Thiên Chúa. Phụng vụ được coi như là biểu lộ Chúa Thánh Thần. Trong cái nhìn này, bí tích thêm sức mang một ý nghĩa trong toàn thể kế đồ cứu rỗi của Thiên Chúa đối với loài người. Trước tiên, qua bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần được ban cho tín hữu cách trọn vẹn. Điều này nằm trong kế đồ cứu rỗi của Thiên Chúa. Ngày xưa, Thiên Chúa đã hoạt động qua Chúa Thánh Thần, và Thánh Thần được ban cho các ngôn sứ và các tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Thần được ban cho các tông đồ cách hiển minh qua hình lưỡi lửa và qua tiếng lạ xuất hiện. Ngày nay, khi công việc cứu rỗi của Chúa Kitô đã hoàn tất, người tín hữu lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần như là biểu hiệu của ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, vì Thánh Thần là ân huệ đầu tiên Chúa Kitô sống lại ban cho các tông đồ và các môn đệ. Nơi các tín hữu, Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động, ơn cứu rỗi được thực hiện và trải rộng ra cho tất cả cuộc sống của người tín hữu và trong các sinh hoạt của họ. Tiếp theo, qua bí tích thêm sức, người tín hữu được Thánh Thần hướng dẫn một cách sống động và hữu hiệu. Ngài làm cho hoạt động của Chúa Cha và của Chúa Kitô có ảnh hưởng nơi người tín hữu. Trong sinh hoạt của Ba Ngôi Thiên Chúa, người tín hữu nhận ra sự hiệp thông trọn vẹn và lôi kéo con người đi vào cuộc hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một hiệu quả của bí tích thêm sức. Bí tích này làm cho tín hữu đi vào con đường hiệp thông với Chúa Ba Ngôi qua sự hiệp thông với giáo hội. Vì thế, tính cách giáo hội học rất đậm nét trong thần học về bí tích thêm sức. Nói về việc bí tích thêm sức biểu lộ sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, phần nhập đề nghi thức gia nhập Kitô giáo đã viết như sau. Theo truyền thống xa xưa trong phụng vụ Roma, thì khi người khôn lớn chịu phép rửa tội, họ cũng chịu phép thêm sức ngay sau đó, trừ khi có những lý do quan trọng. Sự liên kết này nói lên tính chất duy nhất của mầu nhiệm vượt qua, tương quan giữa sứ mạng của Chúa Con với việc ban Chúa Thánh Thần và sự liên kết của các bí tích. Nhờ đó mà ngôi hai Thiên Chúa cùng Chúa Cha đến ngự nơi người đã chịu phép rửa tội. Công đồng Vaticano thứ hai diễn tả khía cạnh giáo hội học này như sau. Nhờ ơn bí tích thêm sức, họ gắn bó với giáo hội cách hoàn hảo hơn. Trích số 11 Hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân. Đó là một vài nét về thần học liên hệ đến bí tích thêm sức. Bây giờ chúng ta hãy nói đến việc sống bí tích này trong đời sống người tín hữu. suy tư này dựa trên thần học bí tích để đi tới một linh đạo về bí tích thêm sức. Ở đây chúng ta không muốn nói tới đời sống người tín hữu dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mà chỉ trình bày một số điểm sống cụ thể rút ra từ nghi thức cử hành bí tích thêm sức. Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho Timôteo về việc đặt tay trong khi chịu chức linh mục để sống cho xứng đáng với những lời như sau. Vì lý do đó, ta nhắc nhở con phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng mà con đã nhận được khi ta đặt tay trên con. Thư thứ 2 Timôte, chương 1, câu 6. Chúng ta cũng có thể áp dụng lời nhắn nhủ này cho chính mình về ơn Chúa Thánh Thần ban cho ta qua việc vị giám mục đặt tay sức dầu trên trán ta khi ban bí tích thêm sức cho ta. Mỗi người hãy nhớ tới việc cử hành bí tích thêm sức cho mình và sống ơn thánh do bí tích ban cho trong đời sống của mình. Các thánh giáo phụ thời danh như thánh Ambrosio, thánh Augustino và thánh Cyrilo thành Jerusalem đã từng giáo huấn các tín hữu về ơn bí tích, diễn giải từ các cử chỉ, dấu hiệu và lời nguyện khi cử hành bí tích. Vậy, từ việc cử hành bí tích thêm sức và thần học về bí tích thêm sức, thử hỏi chúng ta có thể rút tỉa ra những điều gì để đem áp dụng vào trong đời sống. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị! Thưa các bạn, sự kiện các văn bản nguyên thủy lạc mất và tình trạng sao đi chép lại bản văn chính và các bản văn chép lại khiến chúng ta không còn có được bản văn trung thực nữa. Do đó, cần phải dùng khoa phê bình văn bản để dựng lại bản văn chính một cách trung thực và chính xác chừng nào có thể. Nhưng đâu là lý do gây ra các sai lạc đó? Giới học giả phân biệt các sai lạc thành hai loại. Các sai lạc không chủ ý hay không ý thức, và các sai lạc cố ý hay ý thức, ngay cả khi trên thực tế sự khác biệt không luôn luôn thích đáng. Trước hết là các sai lạc không ý thức hay không có ý. Chúng là các sai lạc bắt nguồn từ tình trạng mắt kém hay tình trạng tai nghe không rõ của người sao chép văn bản, nhìn chữ này ra chữ nọ, hay nghe từ này ra từ kia, đặc biệt khi hai chữ hay hai từ giống nhau. Giới học giả gọi các lỗi đó là apographie và dictographie, lẫn lộn các chữ hay lẫn lộn các âm giống nhau. Khi người sao chép nhảy từ một nhóm chữ sang một nhóm chữ tương đồng xuất hiện xa hơn sau đó, và bỏ không chép các chữ ở giữa, thì giới học giả gọi lỗi đó là Omeoteleuton. Chẳng hạn như trong văn bản Phúc âm Thánh Gioan, chương 3 câu 20. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Trong một vài thủ bản Hy Lạp và cả Latin, người ta thấy thiếu câu và không đến cùng ánh sáng. Chắc hẳn người sao chép nghĩ là đã viết rồi. Vì vế đầu và vế thứ hai đều kết bằng từ ánh sáng. Có một trường hợp thay đổi không ý thức khác, đó là hiện tượng gọi là itachismo, vì các nguyên âm sau đây đều được đọc là i, iota, eta, oi, a và ypsilon. Nếu năm nguyên âm đều được đọc là i, thì khi nghe người sao chép, dù có giỏi tiếng, cũng rất dễ lẫn lộn. và hậu quả là các từ có nghĩa khác nhau, chẳng hạn như văn bản Thánh Matthew chương 11 câu 16, Eteirois là bạn đường, có thể lẫn lộn với Eteirois là những người khác. Trong số những thay đổi không cố ý, còn có những sai lệch do trí nhớ gây ra. Chúng có khuynh hướng đưa vào trong một văn bản, các từ hay các kiểu diễn tả bắt nguồn từ một bối cảnh tương tự mà người sao chép nhớ thuộc lòng. Sự kiện này chắc chắn giải thích tại sao nhiều thủ bản 70 và Vulgata lại đưa văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 3 câu 13 đến 18 vào giữa hai câu 3 và 4 của Thánh Vịnh 13. Sự kiện là vì văn bản Roma chương 3 câu 10 đến 12 là một lời trích các câu từ 1 đến 3 của Thánh Vịnh 13. Vì thế người sao chép tự động viết các câu tiếp tục vào trong văn bản mà không để ý. Loại sai lạc thứ hai là các sai lạc cố ý, do trí thông minh hay do sự cố ý của người sao chép văn bản gây ra. Chúng có thể phát xuất từ các âu lo của người sao chép đối với lỗi chính tả, lỗi văn phạm hay lỗi hành văn. Người sao chép đọc một văn bản và nghĩ rằng, thường là nghĩ chặt, mình đang có trước mắt một lỗi nên sửa theo điều ông cho là thích hợp nhất. Thường khi ông cũng cố ý sửa kiểu hành văn cho hay và xuôi chảy hơn. Chính vì thế nên các từ như enthan, eipan được thay thế bằng các từ cổ điển hơn là enthon, eipon. Trong văn bản phúc âm Thánh Luca chương 4 câu 1, sau động từ diễn tả sự di chuyển được dẫn đến, một vài thủ bản thích để ở thể accusativo với phân từ eis hơn là ở thể dativo với phân từ en là kiểu diễn tả thông thường trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước và được duy trì trong các thủ bản b, s, d. Các sai lạc cũng có thể bắt nguồn từ những lo lắng hòa đồng các đoạn văn bản song song hay bổ túc chúng và trộn lẫn chúng với nhau. Chính Thánh Gerolamo đã than phiền về hiện tượng này trong các thủ bản Kinh Thánh tiếng Latin khi viết. Trong các thủ bản của chúng ta có một nguồn lớn các sai lầm do sự kiện, điều mà một thánh sử nói nhiều hơn liên quan tới một sự kiện lại được thêm vào trong một văn bản khác, vì người chép cho rằng nó thiếu trong văn bản này. Cũng thế, khi các tác giả phúc âm đã diễn tả cùng một thực tại trong các cách khác nhau, thì người chép đọc kiểu thứ nhất và nghĩ rằng phải sửa các văn bản khác theo bản văn thứ nhất này. Điển hình như văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 44, một vài thủ bản bổ túc ý tưởng của câu bằng cách thêm vài từ của văn bản phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 27 và 28. Hãy chúc lành cho những người nguyền rủa anh em và hãy làm ơn cho những người thù ghét anh em. Khi kể lại ơn gọi của Thánh Phaolô trong sách Công Vụ chương 9 câu 5, vài thủ bản viết thêm: đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi, lấy từ trình thuật ở chương 26 câu 14 sách Công Vụ. Sự lo lắng hòa đồng các văn bản cũng khiến cho người sao chép sửa các lời trích tự do trong văn bản Tân Ước bằng cách lấy lại nguyên văn theo bản văn Hy Lạp 70. Đây là trường hợp của văn bản Thánh Matthew chương 15 câu 8, trích tự do văn bản của ngôn sứ Isaiah chương 29 câu 13. Một vài thủ bản lấy lại nguyên văn câu này theo bản 70. Có một trường hợp hòa đồng khác gọi là conflata. Khi người sao chép tìm thấy hai kiểu đọc khác nhau của cùng một văn bản, để chắc ăn, ông chép lại cả hai kiểu đọc. Đây là trường hợp của văn bản Thánh Matthew chương 26 câu 15. Đa số các thủ bản viết 30 đồng bạc, 30 monete di argento. Nhưng cũng có một vài thủ bản viết 30 đồng, 30 stateri. Vài thủ bản khác thì trộn lẫn cả hai, 30 stateri d'argento, 30 đồng bạc. Các sai lạc cũng có thể phát xuất từ những lo lắng có tính chất chú giải và giáo lý. Chúng nhằm khiến cho một bản văn tối nghĩa được rõ ràng và dễ hiểu hơn. Đôi khi đó là những từ hay câu viết ngoài lề được đưa vào văn bản, hay việc loại bỏ các khó khăn trên bình diện tín lý xem ra có trong văn bản. Lời giải thích được thêm vào văn bản, chẳng hạn như bản văn thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 7 câu 14. Người chồng không có lòng tin được thánh hóa nhờ vợ. Trong vài thủ bản Hy Lạp và Latin, từ có lòng tin được thêm vào cho người vợ. Vì lý do tín lý, có trường hợp văn bản Thánh Marco chương 13 câu 32. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không biết, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Văn bản bỏ người con để tránh khó khăn liên quan tới sự hiểu biết của Chúa Kitô. Tóm lại, các sai lệch trong các văn bản Kinh Thánh bao gồm hai loại chính, loại vô tình và loại cố ý, nghĩa là do sự sơ suất hay do sự cố tình sửa chữa của người sao chép. Các sai lệch không chủ ý bắt nguồn từ việc lầm lẫn các chữ trong các bản văn khi sao chép, hay nghe lầm âm của các chữ khi sao chép một văn bản do người khác đọc cho mà biết. Các sai lệch cố ý của người sao chép bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau. Có khi là vì sự lo lắng của người sao chép đối với các lỗi chính tả, lỗi văn phạm hay lỗi hành văn. Ông nghĩ rằng văn bản sai nên tìm cách sửa lại. Các sai lạc cũng có thể bắt nguồn từ những lo lắng hòa đồng các đoạn văn bản song song hay bổ túc chúng và trộn lẫn chúng với nhau. Thế rồi sự lo lắng hòa đồng các văn bản cũng khiến cho người sao chép sửa các lời trích tự do trong văn bản Tân Ước bằng cách lấy lại nguyên văn theo bản văn Hy Lạp 70. Sau cùng, các sai lạc cũng có thể phát xuất từ những lo lắng có tính chất chú giải và giáo lý. Chúng nhằm khiến cho một bản văn tối nghĩa được rõ ràng, sáng sủa, dễ hiểu hơn, và như thế, người sao chép lấy lại các từ hay các câu giải thích đã được một người khác viết bên lề văn bản và đem chúng vào trong văn bản, hay bỏ từ này từ nọ vì lý do tín lý. Điển hình như trường hợp văn bản trong đó Chúa Giêsu nói về ngày tận thế và khẳng định là chính Ngài cũng không biết được ngày giờ, mà chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Một vài người sao chép lý luận rằng Chúa Kitô là con Thiên Chúa, là đấng toàn tri, mà giờ đây lại nói rằng Ngài không biết được ngày giờ tận thế, thì khó giải thích trên bình diện tín lý. Vì thế, khi chép lại văn bản, thì bỏ chữ người con để tránh né khó khăn tín lý đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một bệnh viện tại Hoa Kỳ, sau khi đã chẩn đoán cho người đàn bà đang hấp hối trên giường bệnh, viên bác sĩ nói với người y tá, bà ta sẽ ra đi nội trong ngày hôm nay. Người nữ y tá đứng lại thật lâu bên giường bệnh để an ủi người đàn bà. Cảm nhận được sự quan tâm của người y tá, người đàn bà cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để tâm sự. Tôi đã tự mình đi từ bang California và dừng lại tại bất cứ thành phố lớn nào giữa San Francisco và Boston. Tại thành phố nào tôi cũng chỉ tìm đến hai nơi. Một là trạm cảnh sát và hai là bệnh viện. Có lẽ bà đã biết rồi. Con trai tôi đã bỏ nhà ra đi, và tôi không biết hiện giờ nó đang ở đâu. Tôi phải tìm nó cho bằng được. Mắt của người đàn bà như cố gắng sáng lên một tia hy vọng cuối cùng. Bà nói thêm, một ngày nào đó, biết đâu con trai tôi cũng sẽ vào chính bệnh viện này. Và nếu nó có vào đây, xin bà vui lòng nói với nó rằng, nó có hai người bạn tốt nhất không bao giờ bỏ rơi nó. Cúi xuống trên bệnh nhân, người nữ y tá thì thầm, xin bà nói cho tôi biết tên của hai người bạn đó, để nếu con trai bà có đến đây, tôi sẽ cho cậu ấy biết. Với làn môi rung lên bần bật và những giọt nước mắt lăn trên gò má, người mẹ đáng thương nói, xin bà hãy nói với con tôi rằng hai người bạn tốt nhất của nó là Thiên Chúa và mẹ nó. Nói xong, người đàn bà khép mắt lại và trút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, Thiên Chúa là người cha không bao giờ bỏ cuộc trong sự tìm kiếm và chờ đợi người con trở về. Chúng ta thấy được bóng dáng của Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha trong bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Chúng ta có thể hình dung được sự thổn thức của Thiên Chúa qua hình ảnh của người mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên trong hoang địa để đi tìm chỉ một con chiên lạc. Người mục tử ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được con chiên lạc. Và khi đã tìm gặp nó, người mục tử sẽ vác nó trên vai, hớn hở trở về nhà và mời bạn hữu đến chia vui với mình. Người chia sẻ tâm tình ấy của Thiên Chúa trong việc tìm kiếm con chiên lạc chính là mẹ Maria. Mẹ không chỉ mòn mỏi đợi trông đứa con hoang trở về. Mẹ cũng không ngừng vội vã ra đi tìm kiếm mỗi khi có một đứa con bỏ nhà cha và ra đi. Trong Kinh Kính Mừng, chúng ta khẩn cầu, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Chính mẹ dạy chúng ta chạy đến với mẹ bằng tràn chuỗi mân côi. Qua lời kinh này, mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta. Mẹ không những kêu mời chúng ta ý thức về tội lỗi của mình, mẹ còn bảo đảm với chúng ta rằng mẹ không ngừng tìm kiếm và dẫn đưa chúng ta về nhà cha. Còn gì an ủi bằng khi biết rằng có mẹ luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ, vì lúc nào mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng con, nhất là những lúc chúng con phải trải qua nguy biến trong cuộc hành trình dương thế. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với mẹ, để được mẹ dìu dắt và đưa vào tình yêu của Chúa. Sau những lần sa ngã, xin cho chúng con cảm nhận được bàn tay đỡ nâng của mẹ, để chúng con biết mau mắn trỗi dậy trở về cùng Chúa. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ Maria, giàu nhân ái hai hà. Lạy mẹ Maria, khối tình yêu thiết tha như ánh hồng bừng lên, soi lối đời lênh đênh, đầy tối tâm buồn. tình. Mẹ làm cơn mưa mới vui đi vết nhớ đời, mẹ nguồn ơn tha thứ các lầm lỡ thói hư. Trên chính tòa cao sang luôn hướng về chân gian, mẹ xót thương vùng vàng. Thương thầy nhân thế sống kiếp đời bao trái ngang, vì tiền vì danh đang tung nửa công dối gian. Tình đời gây khổ đau, dòng đời ôi bế rau, vui chi đó mà cay đắng nhau thêm sâu. Lạy mẹ Maria, lòng yêu mến dịu dàng. Lạy mẹ Maria, cánh hồng cho thế gian. Xin dẫn dìu mẹ ơi, trên bước đường chơi vơi, mặc gió mưa tơi bời.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.